Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tôi xin tặng các bạn 1/4 bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Tôi dừng lại ở đây và muốn chia sẻ với cộng đoàn cái ý tứ của lời thơ cuối cùng mà chúng ta vừa nghe. Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng cái ý tứ của lời thơ này để chúng ta cùng suy niệm sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay. Không phải chỉ là kỷ niệm của một ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mà có lẽ trong cuộc đời làm con của Chúa, trong đời sống đức tin của chúng ta, hơn một lần chúng ta đã trốn Chúa. Chúng ta trốn ý định của Chúa, chúng ta trốn thánh ý của Chúa, chúng ta trốn điều Chúa muốn. Không phải chỉ là trốn học đuổi bướm, mà có khi ta đuổi bắt ý tưởng, đuổi bắt ý nghĩa cuộc đời của mình, nhưng không nằm trong tình thương, trong vòng tay, trong ý muốn của Thiên Chúa. Kinh nghiệm đó soi chiếu cho chúng ta rằng mỗi chúng ta trước mặt Thiên Chúa đều là tội nhân, đều có những lầm lỡ, đều có những lần nói không với ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời. Dụ ngôn một người cha có hai người con, phần nào ngày hôm nay chúng ta có thể soi chiếu và thấy chính hình ảnh của chúng ta trong hình ảnh của những người con ấy. Chúng ta là hình ảnh của người con trưởng khi chúng ta nói không với ý định của Thiên Chúa. Rất nhiều lần chúng ta nói không, chúng ta không muốn Thiên Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta, chúng ta muốn mình tự xoay sở cuộc đời của mình, chúng ta muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề của cuộc sống để chính tôi tìm lối thoát cho tôi. Người con trưởng thưa với cha của mình rằng: không, con không đi. Chúa mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa, nhưng có khi ta tìm mọi cách để thoái thác trách nhiệm của một Kitô hữu. Chúng ta tìm mọi cách để xoa dịu tiếng nói của lương tâm khi chúng ta không làm một điều tốt cho anh chị em của mình. Chúng ta tìm mọi cách để tránh khỏi những trách nhiệm của chúng ta đối với nhau và đối với xã hội này. Con hãy đi làm vườn nho cho cha. Thưa cha, không phải con. Và chúng ta đôi khi cũng lại thấy chính hình ảnh của mình trong người con thứ. Ta đáp lời xin vâng: thưa cha, con sẽ đi. Thế nhưng người con thứ lại không đi làm vườn nho. Chúng ta đáp lời xin vâng với Chúa: thưa Chúa, con là một Kitô hữu. Chúng ta tự hào vì mình là người biết Chúa, tự hào là một người có đạo, tự hào là một Kitô hữu, nhưng lối sống của chúng ta thì lại quá khác với lối sống của Chúa. Lối nghĩ của chúng ta lại quá khác với lối nghĩ của Chúa. Lối hành xử của chúng ta quá khác với lối hành xử của Chúa. Chúng ta giống người con thứ, trả lời khó nhưng lại không đi làm. Cả hai hình ảnh của hai người con có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những lần chối từ trong cuộc sống, có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những vấp váp trong cuộc đời, có thể gợi cho chúng ta những thất bại
trong nẻo đường đức tin của mỗi người. Và thưa cộng đoàn, cũng chính từ mẫu gương của hai người con trong dù ngôn của tin mừng, chúng ta được mời gọi để học một nửa tâm tình của người con thứ nhất, đó là biết hối hận và đi làm vườn nho. Sai lỗi đó là chuyện của con người, và hối hận để làm lại cuộc đời đó là bước đầu hành trình của chúng ta nên thánh. Chúng ta lỗi phạm, đó là một sự thật, và Chúa mời gọi chúng ta hãy hối hận vì những việc sai trái, để chúng ta không thất vọng về mình, không bao giờ thất vọng về Thiên Chúa. Mỗi ngày làm lại cuộc đời, bắt đầu lại cuộc đời không bao giờ là muộn cả. Chúa vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút giây mời gọi chúng ta, con hãy đi làm vườn nho cho Cha. Nếu như lúc nào đó chúng ta đã trả lời không với Chúa, thì vẫn còn cơ duyên, vẫn còn những lúc Chúa đợi chờ, và chúng ta vẫn có thể hối hận và đi làm vườn nho. Chúng ta cũng học một nửa nơi người con thứ hai, không phải là học nửa sau, tức là không làm theo ý Chúa muốn, nhưng học nửa đầu, mau mắn đáp lời xin vâng, thưa Cha, con đây. Chúa luôn luôn ngỏ với chúng ta trong cuộc sống. Ngài ngỏ lời ngay khi chúng ta không để ý, Ngài ngỏ lời ngay trong những mớ bận rộn của cuộc sống này, Ngài ngỏ lời ngay trong những tiếng ồn ào mà chúng ta đối diện mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thành công với những công kia việc nọ. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thất bại chua cay. Dù thành công hay khi thất bại, dù lúc vui hay lúc buồn, dù là cuộc sống nhộn nhịp hay có những lúc thâm trầm, chúng ta cũng để một khoảng lặng của tâm hồn nghe lời của Chúa. Lời đó vẫn ngỏ với ta, con hãy đi làm vườn nho cho Cha. Học được bài học của hai người con, chúng ta hiểu được sứ điệp của lời mời gọi, đó là tin tưởng tuyệt đối và tình yêu Thiên Chúa. Lòng Thiên Chúa vẫn bao la và độ lượng, Thiên Chúa luôn luôn thứ tha và mãi mãi đợi chờ. Thiên Chúa không bao giờ chấm dấu chấm hết cho cuộc hành trình của một con người. Luôn luôn còn đó niềm hy vọng, luôn luôn còn đó một lối ngỏ đi về cho chúng ta. Chúng ta đừng như những luật sĩ và biệt phái, chúng ta đừng như những thượng tế và kỳ lão trong dân, những người tự hào là con cái của tổ phụ Abraham, những người tự hào là mình đạo hạnh, những người tự hào vì mình có cả một gia sản đức tin, đó là lề luật của Môsê. Thế nhưng họ lại không tin vào Đức Giêsu. Thế nhưng họ không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Họ không nhận ra Đức Giêsu là cứu Chúa của họ. Chính vì thế, Chúa nói với các thượng tế và kỳ lão, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Xin cho chúng ta đừng phải nghe lời của trách đó của Chúa. Xin cho đời sống của chúng ta đừng phản lại lời tuyên xưng đức tin trên môi miệng. Xin cho cách hành xử của chúng ta đừng đi ngược với những gì chúng ta xác tin. Xin lời của Chúa hướng dẫn đời sống của mỗi người, để chúng ta nghĩ, để chúng ta nói, để chúng ta làm, tất cả đều thể hiện ý Chúa. Xin ở chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng của mình, nhưng tuyên xưng đức tin bằng cả đời sống, nhất là bằng những nghĩa cử yêu thương.